Chương 319. Bóng người quen thuộc năm xưa, Bi Hoang Thổ không hiểu vì sao bất ngờ mất kiểm soát, suýt nữa biến cả vũ thổ giới thành một mảnh sa mạc. Sau đó, vũ thổ giới bị diệt. Thần quốc sáng thế bằng cổ lẻ loi trở lại vũ thổ giới dưới hàng vạn ánh mắt của các nhân vật mạnh. Trộn đi bi trấn giới hoang thổ số 3, thần quốc sáng thế dù không tìm ra nguyên nhân bi hoang thổ bị mất kiểm soát, nhưng lại tìm ra cách phong ấn bi hoang thổ. Phương pháp này chính là hợp nhất 3.000 hoang thổ và 3.000 hoang vô sa trong bi hoang thổ, dùng sức nặng và uy nghi của hoang thổ để trung hòa khả năng tiêu diệt của hoang vô sa. Và ban đầu Tôn Ngộ không cho rằng 3.000 hoang thổ hoặc hoang vô sa chỉ là thần thông thấp nhất của bi trấn giới. Thực ra đó là vì Tôn Ngộ không chưa hiểu sâu sắc về bi hoang thổ. Giống như bây giờ, sau trận hóa lôi, Tôn Ngộ không từng dùng thần thức vào bi hoang thổ, sau đó mới biết rằng hoang thổ và hoang vô sa này thực ra là thần thông lớn nhất của bi hoang thổ. Hay nói chính xác hơn, đây là cơ sở của mọi uy lực của bi hoang thổ. Và hắn cũng hiểu được rằng, trong bi hoang thổ và hoang vô sa không hiểu vì sao lại lẫn vào nhau, từ đó làm cho khả năng phòng thủ của hoang thổ và khả năng tấn công xâm lấn của hoang vô sa đều giảm đi rất nhiều. Cho nên Tôn Ngộ không mới có hành động bây giờ, dựa vào trạng thái biến hỗn độn cự nhân và bộ giáp hai màu đen trắng trên người, cứng rắn chia ra làm hai hoang vô sa và hoang thổ. Như vậy lợi ích là khả năng của hai bên đều được tăng lên rất nhiều. Bất lợi là chỉ cần Tôn Ngộ không kiểm soát được, thì hoang vô sa rất có thể sẽ lại một lần nữa mất kiểm soát. Lần này nếu mất kiểm soát gây thiệt hại cho tuần thiên giới, hậu quả e rằng sẽ không đơn giản như vũ thổ giới vậy. Rất có thể hoàn tuyền thế giới và thần quốc sáng thế có liên quan đến nó cũng sẽ bị tấn công hủy diệt. Cho nên hành vi của Tôn Ngộ không lúc này phải gánh chịu hậu quả, không thể nào không lớn. Ngay khi hoang thổ và hoang vô sa mới chia ra, miệng của đạo chủ thông thiên bên kia cũng phát ra một tiếng thấp kêu, lôi hỏa chí diễm kích, hủy diệt. Nếu có người của lôi hỏa giới hoặc là tham gia hủy diệt lôi hỏa giới ở hiện trường, nhất định sẽ vì đòn này của thông thiên mà kinh ngạc. Vì đòn tấn công của thông thiên này, không kể là tên gọi hay cách tấn công, thậm chí là cường độ uy lực của đòn tấn công, đều giống hệt như cái lôi hỏa chí diễm pháo từng khiến lôi hỏa chí bị hủy diệt. Duy nhất khác biệt chính là người phát ra đòn này là bia phẫn hỏa số 9 trấn giới. Khi tiếng nói của thông thiên vừa rơi xuống, liền có một tia ánh sáng màu đỏ lửa chỉ có bắp tay người to trên bia phẫn hỏa hình thành, lập tức rầm rầm bắn ra còn mục tiêu, rầm bẩm đắng, chính là Tôn Ngộ không. Đòn này tốc độ rất nhanh rất nhanh, nhanh đến Tôn Ngộ không với tầm nhìn quán càng cảnh giới của hỏa nhãn kim ngọc cũng chỉ có thể vừa vặn bắt được một tia ánh sáng đỏ. Nhưng phản ứng của Tôn Ngộ không lại cũng không chậm, tay trái ngang trước ngực, lòng bàn tay trên kia một nắm hoang thổ liền ánh sáng vàng lớn lên, trong chốc lát liền hình thành ba bề và bi trấn giới giống hệt nhau, bia màu vàng nâu trước người Tôn Ngộ không. Lúc này ánh sáng đỏ trên bia phẫn hỏa đã đánh vào bia đầu tiên trước mặt Tôn Ngộ không, bia màu vàng nâu chỉ chịu được một hơi thở vỡ tan, sau đó ánh sáng lại đánh vào bia thứ hai, lần này chịu được hai hơi thở, bia vỡ tan. Nhưng khi ánh sáng đỏ đụng vào bia thứ ba, bia không vỡ mà ánh sáng đỏ lại tiêu hao hết năng lượng, tự biến mất. Nhưng bia thứ ba cũng đầy vết nứt, nhưng đòn này chỉ mới là khởi đầu. Khi ánh sáng đỏ biến mất, thông thiên bỗng cười phá lên. Tôn Ngộ không, hôm nay để ta xem, ngươi có thể chịu được đến khi nào. Ta nghe nói, bia phẫn hỏa tấn công lớn nhất, có thể hủy diệt một phương thế giới. Theo tiếng nói của đạo chủ thông thiên vang lên, trên bia phẫn hỏa lại ánh sáng đỏ rực rỡ. Sau đó một cột sáng màu đỏ lửa có 2,5 mét to hình thành trước mặt thông thiên. Vừa rồi ánh sáng đỏ chỉ có bắp tay người to có thể xuyên qua ba bề hoang thổ thuẫn, thì ánh sáng đỏ có 2,5 mét to này lại có uy lực như thế nào? Giây phút này Tôn Ngộ không cảm thấy cơn khủng hoảng chưa từng có lan khắp cơ thể. Tôn Ngộ không dùng bia hoang thổ rất nhiều, còn thông thiên cũng vậy. Hơn nữa tình huống của thông thiên còn đặc biệt hơn Tôn Ngộ không nữa, vì không phải hắn muốn tìm bia phẫn hỏa, mà là bia phẫn hỏa tự tìm đến thông thiên. Lần này, Tôn Ngộ không chịu tính chống cự. Hắn dù có tin tưởng khả năng phòng thủ của 3.000 hoang thổ, nhưng trước đòn tấn công giống như truyền thuyết lôi hỏa chí diễm pháo, Tôn Ngộ không dám liều lĩnh. Vì trận này, Tôn Ngộ không thể thua, không chỉ vì chiến thắng của tuần thiên giới, mà là vì khi Tôn Ngộ không hoàn toàn chia ra 3.000 hoang thổ và 3.000 hoang vô sa, Tôn Ngộ không đã không còn lối thoát nữa. Vì nếu thất bại bị thương nặng hoặc chết đi, 3.000 hoang vô sa nhất định sẽ mất kiểm soát. Lúc ấy 3.000 hoang vô sa nếu bạo loạn, Tuần thiên giới chắc chắn sẽ là vũ thổ giới thứ hai, lúc ấy mọi chuyện đều kết thúc. Nhìn cột sáng đỏ to hơn vừa rồi, tốc độ nhanh hơn tấn công tới, Tôn Ngộ Không lại đứng yên không động. Nhìn thấy không có phản ứng gì, đạo chủ thông thiên không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Tôn Ngộ Không trốn không được, đối với thông thiên mới là chuyện tốt. Sau đó cột sáng đỏ uy phong nổi bật này trực tiếp đụng vào người Tôn Ngộ Không. Cột sáng đỏ 2.5 mét to trực tiếp bao phủ hết Tôn Ngộ Không. Nhìn đòn tấn công chúng thẳng Tôn Ngộ Không, thông thiên không những mặt mừng, nhưng sau đó lại nhíu mày, thân thể không có dấu hiệu gì bỗng chốc biến thành một đám lửa. Cùng lúc biến thành lửa, gậy kim cương quân xích vạn đã trực tiếp vung qua chỗ thông thiên vừa đứng. Nhưng chỉ là làm tan một ít lửa, nhưng chỉ là làm tan một ít lửa, không hại được thông thiên. Sau đó những ngọn lửa này dần dần hình thành một khuôn mặt người trên không trung, rõ ràng chính là thông thiên. Hừ, ta biết ngươi không dễ bị hạ gục, nhưng muốn thương ta, ngươi cũng chỉ là ảo tưởng. Còn Tôn Ngộ Không vẫn chưa mở miệng, chỉ có khuôn mặt u ám khủng khiếp. Một đòn không trúng, Tôn Ngộ Không thân thể xoay tròn tay trái chỉ vào khuôn mặt người trên không trung. Liền có 9 sợi xích vàng lan ra trong không gian xung quanh khuôn mặt người, hướng vào khuôn mặt lửa quấn lại. Nhưng khuôn mặt lửa hình thành của thông thiên lại lộ ra vẻ khinh thường, sau đó liền tan thành lửa khắp trời. Còn 9 sợi xích cũng tự nhiên vớt không, nhưng Tôn Ngộ Không lại không có chút thất vọng nào. Tay trái nhanh chóng biến từ chỉ thành lòng bàn tay hướng vào lửa khắp trời bỗng nhiên nắm lại. Sau đó vô số cát đá hiện ra trên không trung, chỉ nháy mắt đã hình thành 2 bàn tay khổng lồ hoàn toàn bằng hoang vô xa, hướng vào lửa khắp trời trực tiếp vỗ xuống. Lần này phản ứng của thông thiên lại không nhanh như vậy, một ít lửa liền bị bàn tay vỗ trúng, rồi liền bị hoang vô xa hấp thu, rồi liền bị hoang vô xa hấp thu. Hoang vô xa ban đầu chỉ có thể hấp thu nước, sau khi bị phong ấn hàng chục vạn năm này, bây giờ đã biến dị thành có thể hấp thu bất kỳ năng lượng nào tồn tại kinh khủng. Khi một ít lửa bị hoang vô xa hấp thu, miệng thông thiên phát ra một tiếng thét dạo. Bây giờ ít lửa này là thân thể của thông thiên, những ngọn lửa này bị hấp thu, liền khiến thông thiên bị thương, lửa còn lại xoay tròn trong không trung, lại biến thành thân thể của thông thiên giáo chủ rơi xuống đất. Nhưng bây giờ cánh tay trái của thông thiên lại mất đi một miếng thịt lớn. Thông thiên kinh ngạc trong lòng, không nghĩ rằng Tôn Ngộ Không bây giờ lại có nhiều phương thức như vậy, thậm chí cả bản thân hóa thành lửa cũng bị thương. Hắn vừa mới hóa lửa, không phải là bình thường biến thể thành nguyên tố lửa, mà là vì thân thể của thông thiên giáo chủ đã được phần hỏa bia hợp nhất. Có thể nói phần hỏa cửu số trấn giới thiên bia mới là thân thể thật sự của thông thiên. Chính vì vậy, thông thiên mới cảm thấy kinh ngạc vì Tôn Ngộ Không có thể làm tổn thương hắn. Nhìn Tôn Ngộ Không không hề quan tâm thông thiên có hay không cảm thấy kinh ngạc, hình thể một chớp, người đã biến mất ở chỗ cũ. Đồng thời kim cô côn trên nửa phạm của xích ly nhanh chóng rút lui. Hai bàn tay lớn của tam thiên hoang vọng xa nhanh chóng dính vào kim cô côn. So với sử dụng các loại pháp thuật, Tôn Ngộ Không vẫn quen thuộc hơn, hay nói là thích hơn dựa vào sức mạnh của thân xác để tấn công trực tiếp. Còn thông thiên do sơ ý bị thương một chút, do đó cũng thu hết sự khinh miệt. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không biến mất, đồng thời hai tay nhấn chưởng pháp quyết. Ban đầu khi mất đi sự duy trì của thông thiên liền không còn tấn công nữa, phần hỏa bi trực tiếp biến thành một tia ánh sáng đỏ chặn ở trước mặt thông thiên. Và khi nổ ra một quả cầu ánh sáng đỏ, sau đó một người toàn thân đều cháy bùng lửa đỏ hiện ra ở sau lưng của thông thiên giáo chủ. Và lúc này cuộc tấn công của Tôn Ngộ Không cũng đã đến. Kim cô côn quanh hoang vọng xa không do dự trực tiếp đập xuống, nhưng thông thiên lại chẳng né tránh chút nào, để cho cây gậy đó đập xuống. Tay trong không ngừng nhấn chưởng pháp quyết khác, cây gậy này không đập trúng thông thiên giáo chủ, mà là bị ảnh hưởng toàn thân cháy bùng lửa ở sau lưng của thông thiên giáo chủ chắn lại. Người ảnh hưởng lửa khi kim cô côn sắp đập vào thông thiên lúc ấy, đột nhiên hai tay giơ lên, ngay lập tức ở trên đầu của hắn và thông thiên xuất hiện một hình tròn cũng cháy bùng lửa. Hình tròn trong đó một đỏ một trắng hai màu lửa, như hai cái đuôi cá chơi đùa không ngừng, nhìn lên giống hệt một hình vẽ thái cực. Còn hai màu lửa chính là hai con cá thái cực âm dương. Tôn Ngộ Không sức mạnh uyển chuyển của một cuộc tấn công trực tiếp đập vào hình vẽ thái cực đó, nhưng ngoài ý muốn của Tôn Ngộ Không, hình vẽ đó lại có sức tấn công rất mạnh. Sau đó người ảnh hưởng lửa đột nhiên há miệng, trong miệng anh bất ngờ phun ra một tia lửa, và trong lửa đó còn có một cái lọ chỉ có kích thước quả nắm đấm. Nhìn người ảnh hưởng và hình vẽ thái cực trên đầu, thêm vào đó cái lọ trong miệng anh thổi ra, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm thấy rất quen thuộc.